thấy ai cũng dở, ai cũng xấu hết, à, và cứ chỉ trích người này người kia không, thì mình biết tâm mình như thế nào rồi, phải không? À, mình phải kiểm điểm lại, à, cứ lo đi phê bình người này, phê bình người kia, thấy không? À, thì vậy là tâm mình như thế nào mà đi phê bình? À, tức là như vậy thấy tâm mình là có đen tối trong đó rồi, phải không? À, mình phải kiểm lại, chứ mình cứ nhìn người ta không mà không nhìn lại mình. À, cho nên ở đây học cái đó đó, à, là những cái điều để mình xét trở lại, thấy lại tâm mình. Khi tâm mình trong sáng rồi thì mình thấy ai cũng trong sáng, à, phải không? À, cũng như gọi là ở trong nhà thiền đó có câu chuyện mà bà lão mà bà tham thiền đó, quý vị có nghe chưa? Tức là bà lão mà tham thiền với thị sư Bạch Ẩn, thấy không? Thì ngài Bạch Ẩn ngài mới dạy là hãy tâm tịnh thì cõi nước thanh tịnh, Đức Phật ở trong mỗi chúng sanh. Một khi mà Đức Phật xuất hiện á thì mọi vật ở trên thế gian đều chiếu ánh quang minh hết. Nếu mà ai muốn nhận được cái điều này á thì phải phản quang tự kỷ, tức là phải soi xét lại nơi mình, à, đến cái chỗ mà gọi là nhất tâm bất loạn. Vì tâm tịnh tức là độ tịnh, tức là tâm tịnh nó về cõi nước thanh tịnh thôi, thì làm sao để mà trang nghiêm tịnh độ? Rồi vì Phật vốn sẵn nơi mỗi chúng sanh thì tướng tốt và vẻ đẹp á của Phật là cái gì? À, thì bà này bà nghe xong bà mới nghĩ cái điều này không có khó gì, cho nên bà về nhà bà ứng dụng, bà quán chiếu suốt cả ngày đêm, tức là luôn luôn quán chiếu cái điều đó. À, một hôm bà đang làm bếp cái bà đang rửa nồi rửa bát rồi á, à, thì bỗng nhiên bà tỉnh ngộ, bà sáng ra, bà mừng quá, bà mới vội vàng bà dẹp hết cái bà đi đến bà gặp ngài thì sư Bạch Ẩn, bà thưa là tôi bỗng gặp Đức Phật ở ngay trong thân tôi, mọi vật đều rạng ngời ánh sáng, thật là kỳ diệu. À, thì bất ngờ ngài Bạch Ẩn ngài liền bảo, bà nói như thế nhưng mà còn cái hầm phân thì sao, nó có chiếu sáng hay không? Bà nói cái gì cũng sáng hết, còn cái hầm phân thì sao, nó có sáng không? Nếu mà gặp mình thì sao? Người ta hầm phân là sao sáng được, phải không? À, nhưng mà khi bà nghe vậy thì bà liền bước lên, bà đấm vào ngài Bạch Ẩn và nói, ông già này chưa ngộ. Ông già này chưa ngộ đó. Thì ngài Bạch Ẩn liền cười to đó. Thì đó là để cho kinh nghiệm, thấy không? Nghĩa là ai là người thật người giả là biết liền. Bà đã tỏ ngộ đó là bà sáng được tâm. Tỏ ngộ là sáng được tâm mình á. Khi mà sáng được tâm mình rồi thì thấy cái gì cũng sáng hết, thấy không? Nhìn ra cảnh vật cái gì mình thấy cũng sáng hết. Cho nên mới nói là, là thấy tâm, sáng được tâm tức là thấy Phật nơi mình á, thì nhìn ra cái gì cũng sáng, thấy đâu cũng là Phật hết, cũng có ánh sáng hết. À, nhưng mà ngài Bạch Ẩn ngài nghe như vậy, ngài mới gạn lại để coi bà có thật vậy không, hay là đó là bà học, coi như học rồi nói lại. Học nói lại thì khác, còn mình đã thấy thì khác, thấy không? Cho nên nói rằng bà thấy cái gì cũng sáng hết, nhưng mà còn cái hàm phân thì sao? Hàm phân thì phẳng cứt đồ trong đó là cũng sáng hay không? Đó, thì nếu mà mình mà với cái tâm mà phàm của mình á, mình nghĩ rằng phẳng thì làm sao mà sáng nổi, phải không? À, thì lúc đó thì mình nghĩ là mà gọi là do dự không đáp á, thì ngài biết là như vậy đây là không phải thứ thiệt rồi. Phải không? Còn bà rõ ràng là bà thấy rõ ràng, cho nên là bà mới lên bà đấm lại vắng á, bà nói ông già này chưa ngộ. Phải không? À, tức là đã sáng rồi thì cái gì cũng sáng hết chứ tại sao còn chừa cái hàm phân, phải không? Đó, à, thì như vậy đó, để cho quý vị thấy. Không? Như vậy thì nếu tâm mình sáng rồi thì cái gì cũng sáng hết, cho nên quan trọng là mình phải soi sáng lại tâm mình đó, rất là quan trọng. À, mà đây cũng là một cái kinh nghiệm của những người tu đó. À, cho nên một vị thiền sư khi mà tâm sáng đó thì ngài mới nói lên, ngài nói rằng này các thầy hãy xem kìa, ánh sáng rực rỡ đang tỏa khắp cả đại thiên thế giới, cùng một lúc đó nó hiển hiện mọi xứ sở, hiển hiện tất cả những núi tu di, những mặt trời, những mặt trăng, những bầu trời và cõi đất nhiều đến hàng trăm ngàn ước số. Này các thầy có thấy ánh sáng ấy chăng? Đó, tức là các thiền sư khi mà ngài sáng được tâm rồi thì ngài thấy, nghĩa là ánh sáng đó nó tỏa khắp hết mọi nơi, thấy không? như vậy thì các ngài thấy vậy, còn mình á, tại sao mình nhìn ra thì không thấy? À, thì đó để cho thấy là tâm mình nó chưa sáng, phải không? Còn tâm sáng rồi thì thấy chỗ nào nó cũng sáng hết. Nhưng mà chính Đức Phật, không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó mà mình thờ trên bàn đó, không? Thì ngày xưa khi mà ngài giác ngộ thành đạo đó, thì khi giác ngộ thành đạo liền thì ngài liền nghĩa là thốt lên một câu gì quý vị nhớ không? Lạ thay, tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai, không? Nhưng mà chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được. Nếu mà lìa vọng tưởng thì thanh tịnh trí nè, tức là cái trí thanh tịnh, trí tự nhiên, trí vô sư, nó tự nhiên hiện tiền. À, tức là khi mà Đức Phật ngài giác ngộ thành đạo rồi thì ngài thấy ai cũng đều có cái trí tuệ của Đức Phật đó hết, ha? Ngài thấy ai cũng đều là Phật hết, ha? Ngài giác ngộ rồi thì ngài thấy ai cũng là Phật hết. Thì còn mình á, bây giờ mình thấy sao? Có khi thì sáng sáng được chút thì thấy mình là sáng, không? Còn mọi người kia là tối, phải không? Có khi mình thấy mình là hay, mọi người kia là dở, hoặc là thấy mình là thánh, còn mấy người kia đều là phàm hết, phải không? Thành ra có khi thì mình cứ lo gọi là đi nghĩa là chơi người này chơi người kia chơi người nọ, tức là sao? Tức là muốn nói lên là chỉ có mình hay, phải không? Chơi người này chơi người kia là dở, tức là mình hay thôi. À, còn ở đây khi mà Phật đó sáng rồi thì thấy rõ cái ánh sáng đó nó tỏa khắp hết, cho nên thấy ai cũng đều có cái trí tuệ của Như Lai đó hết. Nhưng chỉ có điều á là tại vì chúng sanh mê chấp vọng tưởng cho nên không thấy, có mà không thấy chứ không phải là không có, phải không? À, như vậy thì để cho thấy rõ ràng đây là một cái lẽ thật, ha, chứ không phải là gọi là những cái điều mà gọi là Phật nói an ủi mình đâu, mà lẽ thật vậy, lẽ thật 100% đó. Nếu mà ai là cái người đã mở sáng mắt tâm rồi thì đều cảm nhận được cái điều đó, ha. Cho nên để rõ cái ý nghĩa đó thì bây giờ mình làm cái việc gì, ha, thì phải luôn luôn cần nhớ giữ cái tâm là chính. Thì nhớ không? Làm mọi việc đó, nhớ giữ cái tâm là chính, chớ để mất nó trong việc làm. Mất tâm trong việc làm đó thì nó đưa đến nhiều cái xấu. Đây là nhắc lại cái câu chuyện trong nhà thiền này để cho quý vị kinh nghiệm nè, kinh nghiệm trong cuộc sống. Tức là có một anh chàng tên là Quang Tạng, không? Anh này anh có cái tâm là anh quyết để mà thành một nhà điêu khắc tượng Phật, không? Tức anh quyết tâm anh để trở thành một nhà điêu khắc về cái tượng Phật. Nhân đó anh mới đi tìm đến thiền sư Đông Vân để mong ngài chỉ cho những cái điều mà hiểu biết trọng yếu đó, nó có liên quan đến cái việc điêu khắc, để khiến cho cái việc điêu khắc của ông đó được thành tựu, nó được nghĩa là viên mãn. Là từ hôm đó anh đến thiền viện gặp ngài Đông Vân, thì thiền sư Đông Vân thấy anh đến rồi nhưng mà ngài vẫn không nói một lời nào chỉ dạy hết. Ngài chỉ bảo anh là thôi hãy đến cái bên cái giếng nước kia ra, anh múc cho tôi một số nước cho đầy cái lu kia, à, thì anh chàng Quang Tạng này anh mới nghe theo lời, anh đến cái giếng nước đó anh múc nước. Thì thiền sư Đông Vân á thì đứng mới nhìn theo dõi những động tác múc nước của anh.